thượng sư. Gửi mẹ bên kia đời. Tỳ kheo chắc nghi: mẹ mất rồi, nghe được tin đó từ bên nhà. Suốt mấy giờ đồng hồ, tôi chỉ nghe thấy bên tai mình ba chữ đó. Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng, rồi vào thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống, nhìn lên pho tượng và lạ lắm, chỉ thấy phảng phất ở đó gương mặt của mẹ. Bà đang nhìn tôi, và tôi nghe rõ ràng một câu nói: mẹ bình yên rồi, sư đừng buồn. Một chút tàn nhang rớt trên lá y, tôi vẫn không hành. Tính đến tháng tư năm này tôi tròn 41 tuổi, xa mẹ vừa vặn 11 năm. Mẹ còn không thấy gì đặc biệt, nhưng khi nhớ chỉ đơn giản là thiếu gì dịp gặp lại. Dù nói thiệt tôi cũng không biết đó là dịp nào. Chẳng biết vì sao cứ nghĩ đơn giản là mẹ sẽ còn đó hoài hoài để chờ mình về. Rồi thì bữa nay mẹ mất, tôi giật mình, thấy sao có thể hồn như vậy. Mẹ như dưỡng khí, thở suốt một đời hiếm khi nhớ mình thở bằng gì. Khi bị ngạt thở mới chịu nhớ, vì đâu mình sống được. Mẹ xa rồi, người ta mới hiểu cái gì là thiêng liêng nhất đời. Cảm giác mồ côi mẹ giống cái chỗ chết, ở chỗ mỗi đời người chỉ có một lần. Khi hiểu được thì xong rồi, chẳng còn dịp kinh nghiệm lần thứ hai để mà chuẩn bị tinh thần. Buổi trưa ra sau nhà nhìn xuống mặt hồ mênh mông. Thiệt lạ, tôi nhìn từng đợt sóng lăn tăn trên hồ mà tưởng như đang thấy lại dòng sông quê cũ năm nào, nơi một phần tuổi thơ của tôi từng nằm lại đó. Tôi như nghe lại cả tiếng còi tàu ban trưa từ một cõi nào thật xa vắng, có mẹ tôi bên một bờ la điều khiên, và một mảnh vườn con khừng nắng vàng với vài ba cây ổ sẻ. Giờ thì mẹ đâu còn nữa, vì cũng chỉ là một cõi ký ức nhói đau. Bao thứ cao đàm khoác lượng ở đời giờ chỉ còn là một trò chơi con trẻ, vì cũng không nằm ngoài một ánh mắt của mẹ ngày xưa. Bỗng thấy cô đơn quá chừng, sở tri học Phật cũng chừng đó không khác đi, vậy mà lòng phàm vẫn cứ đau đau. Vậy là Vu Lan này không còn bông hồng nữa rồi, chỉ còn là hoa trắng. Đơn giản quá, nhưng đau như một vết chém treo ngược. Bỗng dưng mấy người không biết thương mẹ, chuyện của họ mà mình cũng giận được. Có ai biết tôi bây giờ có muốn mượn tạm một bà mẹ của ai đó để mà thương cũng không được nữa. Mẹ tôi đi rồi, bà mẹ nào khác trên đời với tôi lúc này nhiều lắm cũng chỉ là giống mẹ, không phải mẹ tôi. Nhiều khi mình coi thường những gì trước mắt, một đời kiếm tìm những thứ xa xôi cao vời, khi tỉnh lại mới thấy cái mình cần đã không còn. Này các tỳ kheo, đây là thời điểm để các người tinh tấn tu học. Khi mà tăng chúng chưa chia rẽ nhau, khi mà chuyện khất thực còn dễ dàng, khi mà nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc, khi mà tấm thân này còn khỏe mạnh vững vàng. Trong nỗi đau nhớ mẹ, tôi bỗng nhớ lại bài kinh đó như một chút quà nhét vội vào tay nải của mẹ trước khi bà vĩnh viễn bỏ tôi lại mà đi. Xin cúi đầu thăm tạ mấy người anh em trong nước đã tranh thủ cho tôi nhìn thấy lần cuối quan tài của mẹ trước lúc hỏa thiêu. Hãy biết tranh thủ thời gian trước khi chuyện gì cũng là quá muộn. Tôi thức trắng để viết bài này như một món pháp thí gửi muôn phương. Một người đọc hiểu thôi, coi như tôi vừa bồn chút công đức để mẹ tôi có cái cầm tay trên đường. Dù tôi vẫn tin trong chuyện tu hành, mẹ không đến nỗi là một người tay trắng. 4 đêm trước mẹ còn bên đó. Đêm này mẹ ở đâu? Cõi trầm luân nhìn trùng ở cả hai nghĩa đen và bóng. Giá có thể hiểu mệnh để gặp lại người, con xá gì những năm tháng phù du.